Bích Ngọc xin chào quý vị. Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin trưa nay. Một cuộc bỏ phiếu áp đảo buộc công bố hồ sơ về Jeffrey Epstein. Cảnh báo khẩn cấp dành cho du học sinh sắp rời Úc. Tin thể thao, một giải bóng đá mang hy vọng đến Gaza. Sau đây là bản tin chi tiết. Hạ viện Hoa Kỳ do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã bỏ phiếu áp đảo, buộc Bộ Tư pháp công bố các hồ sơ liên quan đến tội phạm tình dục đã qua đời Jeffrey Epstein. Đây là kết quả mà Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy suốt nhiều tháng trước khi ông bất ngờ thay đổi lập trường. Hai ngày sau quyết định đảo chiều, cuộc bỏ phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 427-1. Chuyển nghị quyết yêu cầu công bố tất cả hồ sơ không mật về Epstein lên Thượng viện xem xét. Cuộc bỏ phiếu thu hút những lời kêu gọi mạnh mẽ từ các chính trị gia, trong đó có Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massey, tả việc công bố hồ sơ là chiến thắng cho các nạn nhân của Epstein và tất cả các nạn nhân bị tấn công tình dục. Quay trở về Úc, Cảnh sát Liên bang Úc AFP đưa ra cảnh báo khẩn cấp cho du học sinh chuẩn bị rời Úc, đừng bán tài khoản ngân hàng hoặc giấy tờ tùy thân của bạn cho tội phạm. Các băng nhóm tội phạm đang trả cho sinh viên từ 200 đến 500 đô la để mua giấy tờ tùy thân và quyền sử dụng tài khoản ngân hàng Úc của họ. Chúng sử dụng danh tính này để mạo danh người thật hoặc lừa tiền những người dễ bị tổn thương. Tội phạm cũng có thể hứa sẽ trả hoa hồng khoảng 10% số tiền thu được. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết, những lời đề nghị này dù được mô tả là hợp pháp, nhưng thực chất là phạm pháp và sinh viên có thể vĩnh viễn bị liên hệ với mạng lưới tội phạm. Liên quan đến thời tiết tại lãnh thổ phía Bắc, nhà khí tượng cho biết một cơn bão nhiệt đới đã hình thành tại lãnh thổ phía Bắc. Bão nhiệt đới Fina xuất hiện ở phía Bắc Darwin và đang di chuyển chậm về hướng đông đông bắc xa bờ biển. Tối ngày hôm qua, chuyên gia khí tượng Miriam Bradbury cho biết hệ thống này dự kiến sẽ mạnh lên và đổi hướng trong 36 giờ tới. Chuyển qua các tin khác, cựu thượng nghị sĩ của đảng Tự do đã tuyên bố rời đảng, trong khi một nghị sĩ đương nhiệm kêu gọi khối liên minh duy trì đoàn kết khi lãnh đạo liên bang công bố chính sách khí hậu và năng lượng mới. Bà Holly Hughes, thượng nghị sĩ cho biết đã đến kỳ bầu cử tháng 5, thông báo từ chức, nói rằng bà không thể tiếp tục ủng hộ lãnh đạo của đảng Tự do liên bang là bà Susan Lee. Quyết định loại bỏ mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của bà Lee bị xem là nhượng bộ phe bảo thủ và đảng quốc gia. Trong khi đó, Optus đã nộp phạt hơn 820.000 đô la vì vi phạm quy định chống lừa đảo, cho phép tội phạm tiếp cận khách hàng của họ. Kẻ lừa đảo đã nhiều lần vượt qua hệ thống xác minh danh tính bên thứ ba của Optus trong năm 2024 để truy cập tài khoản ngân hàng của khách hàng. Cơ quan truyền thông và truyền hình Úc, ACMA, cho biết mọi nhà mạng đều phải có hệ thống xác minh danh tính mạnh mẽ, và việc Optus không bảo đảm được điều đó là không thể chấp nhận. Đây là cú đánh mới nhất vào nhà mạng đang gặp khó khăn này, sau khi đường dây Triple Zero gặp vấn đề vào tháng 9 liên quan đến nhiều trường hợp tử vong. Chuyển qua các tin thế giới khác, Nhật Bản đã đưa ra khuyến cáo công dân tại Trung Quốc nâng cao cảnh giác và tránh nơi đông người trong bối cảnh tranh chấp giữa hai nước về vấn đề Đài Loan leo thang. Căng thẳng gia tăng sau khi Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi nói với Quốc hội rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể dẫn tới phản ứng quân sự. Trung Quốc sau đó kêu gọi công dân hạn chế du lịch đến Nhật, đồng thời tuyên bố Thủ tướng Lý Cường không có kế hoạch gặp bà Takaichi tại G20 tuần này. Trong khi đó, tại Trung Đông, Ngoại trưởng Palestine hoan nghênh việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh tại Gaza. Nghị quyết cho phép triển khai lực lượng ổn định quốc tế tại Gaza và thiết lập một cơ quan chuyển tiếp để quản lý tái thiết, phục hồi kinh tế và tiến trình phi quân sự hóa. Ngoại trưởng Vasen Akhabekian Shahin nói rằng đây là bước đầu quan trọng, nhưng nhấn mạnh quyền tự quyết và tương lai độc lập của Palestine vẫn phải được giải quyết. Chuyển qua tình thể thao, một giải bóng đá đang diễn ra ở Gaza dành cho các cầu thủ bị mất chi. Giải đấu mang tên Hope Tournament, giải hy vọng, quy tụ những người từng bị thương trong các cuộc biểu tình năm 2018 hoặc mất chi trong hai năm xung đột gần đây với Israel. Ban tổ chức cho biết giải đấu nhằm khôi phục hy vọng và mang lại niềm vui đến người khuyết tật nói chung.